Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016. Chính phủ Mỹ khẳng định vấn đề nhân quyền sẽ là một trong những đề tài chính được Tổng thống Obama đề cập đến trong chuyến thăm Việt Nam. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Scott Busby đã nói như vậy tại trụ sở Quốc hội Mỹ hôm qua. Khánh An sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thượng viện Brazil biểu quyết đình chỉ Tổng thống. Thượng đỉnh chống tham nhũng khai diễn tại Anh. Mỹ NATO kích hoạt địa điểm đặt phi đạn phòng thủ tại Romania.
Thủ tướng mới của Philippines liệu có cản trở Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông? Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, các giới chức Mỹ khẳng định nhân quyền là một trong những điểm chính sẽ được Tổng thống Barack Obama đề cập đến trong chuyến thăm Việt Nam vào hạ tuần tháng 5. Khẳng định này được đưa ra tại trụ sở Quốc hội hôm thứ Tư khi các nhà lập pháp và quan chức chính phủ đến dự buổi lễ hàng năm đánh dấu ngày nhân quyền Việt Nam. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Tham dự sự kiện do cộng đồng Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Tim Kaine, có Phó trợ lý Ngoại trưởng Scott Busby, Thượng nghị sĩ John McCain, nữ dân biểu Barbara Comstock, dân biểu Christmas, cựu nữ dân biểu Leslie Byrne và đại diện các cơ quan truyền thông và tổ chức nhân quyền. Nói về chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Barack Obama, ông Scott Busby, Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách về dân chủ, nhân quyền và lao động cho biết.
The visit presents significant opportunities to strengthen our relationship in various ways.
Chuyến thăm là một cơ hội đặc biệt để tăng cường quan hệ giữa hai nước trong nhiều khía cạnh khác nhau. Tôi muốn nhấn mạnh rằng một trong những khía cạnh đó là nhân quyền, điều vẫn còn bị hạn chế nghiêm trọng. Tôi có thể bảo đảm với các bạn rằng một trong những điểm chính mà Tổng thống Barack Obama sẽ đề cập tới với chính phủ Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam là tầm quan trọng của việc Việt Nam cải thiện tôn trọng nhân quyền. Và mối quan hệ Việt-Mỹ chỉ có thể sâu sắc hơn nếu có những cải thiện như vậy về vấn đề nhân quyền.
Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cũng dẫn thông tin từ Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống Obama còn gặp gỡ các đại diện xã hội dân sự, các bạn trẻ của sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á và giới doanh nhân để chứng tỏ sự gắn kết của chính phủ Mỹ với tất cả các thành phần dân chúng, chứ không phải chỉ với chính quyền Việt Nam. Cựu dân biểu Leslie Byrne, một trong những người đã đề xuất ý tưởng về Ngày Nhân quyền Việt Nam cách đây 22 năm, nhắc lại việc bà đã đề cập đến việc Việt Nam muốn gia nhập TPP thì phải tôn trọng nhân quyền. Bà nói,
tôi nhắc lại một lần nữa rằng bạn không thể bán rẻ các quyền cơ bản của mình chỉ với vài đô la. Tôi cảm nhận điều này rất rõ. Vì sau 22 năm, chúng ta thấy rằng càng cho chế độ Cộng sản càng nhiều thì cũng chẳng mang về lại được gì lợi ích từ họ. Do đó tôi tin rằng đây là lúc chúng ta phải mạnh tay hơn với chế độ Cộng sản, phải làm áp lực nhiều hơn thay vì để cho họ nhận được càng ngày càng nhiều mà không phải trả giá gì.
Nữ cựu dân biểu bày tỏ hy vọng ở thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp nối công cuộc đấu tranh cho nhân quyền nhằm giúp cho những người yếu thế có tiếng nói và được lựa chọn chính quyền mà họ tự hào và biết chắc sẽ làm việc vì lợi ích người dân. Một thành viên trong ban tổ chức sự kiện, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, cho biết ngoài những vấn đề nóng như chuyến thăm của Tổng thống Obama sắp tới, việc bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương của Mỹ cho Việt Nam, Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, Ngày Nhân quyền Việt Nam năm nay đặc biệt chú trọng đến các tù nhân chính trị.
Chúng tôi đang chú trọng nhiều nhất là đến cái vấn đề mà các cái tù nhân chính trị đang bị giam giữ, đặc biệt là những trường hợp như là trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài, trường hợp của anh Ba Sam, hay là Linh Nguyễn Văn Lý, mục sư Nguyễn Công Chính và hai lãnh tụ Nhật Bản như là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đại Nhị Trường. Ngoài cái chuyện mà trả tự do cho các tù nhân chính trị, chúng tôi cần những cái thay đổi gốc rễ về để mà tạo cái nền tảng căn bản cho nhân quyền Việt Nam, cho dân chủ Việt Nam.
Những thay đổi mà ông Quân đề cập bao gồm việc bãi bỏ các điều luật mơ hồ thường dùng để bắt giam người bất đồng chính kiến, hủy bỏ việc khám xét nhà vô cớ bắt người mà không có án lệnh từ tòa án và những thủ tục xét xử tại tòa án phải tuân theo tiêu chuẩn quốc tế.
Ngoài ra chúng tôi cũng vận động cho một cái cuộc bầu cử tự do để dân chúng Việt Nam có thể chọn cái người lãnh đạo, những cái người lãnh đạo đã phù hợp với nguyện vọng của mình.
Vận động cho việc đòi quyền tự do phát biểu ý kiến, tự do Internet và quyền sở hữu tài sản mà người dân Việt Nam hiện chưa có cũng là một trong những chủ điểm của Ngày Nhân Quyền. Vấn đề thảm họa môi trường cũng được Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam ở khu vực DC, Maryland và Virginia nhắc đến.
Ở đây, chúng ta cần phải nói đến thảm họa môi trường tại Việt Nam hiện tại. Vô số cá tôm đang chết hàng loạt dọc theo bờ biển, các tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên cho đến Quảng Nam. Hiện tượng này đang lan dần xuống phía Nam. Vấn đề quan trọng này cần phải được lưu ý. Tình trạng này được chấm dứt để bảo vệ cái sức khỏe của dân Việt Nam.
Mặc dù Ngày Nhân quyền Việt Nam đã có từ 22 năm, nhưng trên thực tế, nhiều người dân ở Việt Nam vẫn chưa biết đến các quyền cơ bản của mình. Hơn 10 năm trước, cơ quan NED chuyên giúp về vấn đề dân chủ nhân quyền đã giúp thành lập một đài phát thanh nhỏ ở Việt Nam để cổ suý việc nâng cao dân trí giúp người dân, giúp cho họ nhận được nguồn tin trung thực, giúp người dân nhận biết các quyền của mình và đòi hỏi được nhận những quyền căn bản đó. Bác sĩ Quân cho biết thêm.
Sau khi họ giúp chúng tôi được 5 năm nữa thì chúng tôi đã tự túc mà vẫn tiếp tục làm thêm 7 năm nữa, hiện giờ là năm thứ 12. Và chúng tôi cũng có những cái website để mà hướng dẫn đồng bào và trong đó đọc để biết thế nào là tự do, thế nào là dân chủ, hay là có những cái đời sống ở các nước khác trên thế giới nó khác cái đời sống của người dân Việt Nam. Ví dụ bầu cử ở Mỹ, bầu cử ở Đài Loan nó khác bầu cử ở Việt Nam như thế nào, thì đó là những việc chúng tôi đang âm thầm làm.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cho biết những nỗ lực cập nhật thông tin âm thầm của họ đã được nhiều tổ chức cá nhân khác tiếp nối. Ông cho biết trong 2 năm qua, sự kiện Ngày Nhân quyền Việt Nam đã được truyền trực tiếp trên mạng để người dân trong nước có thể theo dõi.
Tới đây Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Donald Trump của Philippines liệu có ngáng đường Việt Nam? Chiến thắng của người được mệnh danh là Donald Trump của Philippines, từng có tuyên bố thương thảo song phương với Trung Quốc để đổi lấy lợi ích kinh tế, có thể đẩy Việt Nam vào thế khó khi đương đầu với quốc gia láng giềng phương Bắc ở Biển Đông. Dù kết quả bỏ phiếu chưa được công bố, một cuộc kiểm phiếu không chính thức do một nhóm giám sát bầu cử của Giáo hội Công giáo thực hiện đầu tuần này cho thấy ông Rodrigo Duterte giành được số phiếu vượt xa hai đối thủ kế tiếp. Những tuyên bố liên quan tới chính sách đối ngoại của chính trị gia hơn 70 tuổi này cho thấy rằng Philippines có thể thay đổi lập trường về Biển Đông trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Các nhà phân tích cho rằng điều đó sẽ dẫn tới bất định, cũng như làm suy yếu khả năng đoàn kết của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, trước Trung Quốc. Manila sẽ nắm chức Chủ tịch Luân phiên của ASEAN vào năm 2017, nên quan điểm của ông Duterte về cuộc tranh chấp này rất là quan trọng. Trong các cuộc vận động tranh cử, lúc thì ông nói sẽ đàm phán song phương với Trung Quốc về Biển Đông để đổi lấy các lợi ích kinh tế, nhất là đầu tư của Trung Quốc. Lúc khác, ông lại đề xuất đàm phán đa phương là điều Trung Quốc lâu nay vẫn phản đối. Có lúc ông lại ám chỉ khả năng đối đầu với Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough bằng việc lái mô tô nước ra đó để cắm cờ Philippines. Theo giới quan sát, sự thay đổi về quan điểm chính sách về Biển Đông của Tổng thống được bầu Philippines nhiều khả năng sẽ dẫn tới những tính toán sai lầm từ các bên tranh chấp và càng gây thêm căng thẳng. Luật sư Trịnh Hữu Long đang làm việc cho tổ chức phi chính phủ Voice of Philippines nhận định với VOA Việt ngữ về tổng thống được bầu của quốc gia này.
Cái chính sách đối ngoại của ông liên quan đến Trung Quốc thì lại không rõ ràng. Lúc thì ông bảo là ông sẽ kiên quyết đấu tranh với Trung Quốc. Lúc thì ông bảo là ông sẽ có thể là ngồi đàm phán với Trung Quốc. Đối với những người mà có cái chính sách phát ngôn tùy tiện như ông này á, mình hoàn toàn không thể dựa trên phát ngôn để đoán biết được chính sách của ông được. Bây giờ chắc là Việt Nam phải thăm dò xem là ông này ông ấy thực sự ông muốn cái gì. Ông ấy Việt Nam có phải thăm dò. À, tất nhiên là dù ông này là ông ấy chính sách của ông như nào thì trên thực tế là Việt Nam và Philippines cũng đã ký cái hiệp ước về việc là hình thành nên cái mới đối tác chiến lược rồi. À, trong đó có hợp tác về an ninh. Bất kể được nói lên thì nó vẫn phải tuân thủ những cái hiệp ước đấy thôi. À, còn mức độ nó quan hệ sâu hơn là thì mình hoàn toàn chưa thể bình luận được.
Theo nhận định của các nhà quan sát, tân Tổng thống Philippines phải đối mặt với thách thức lớn về việc cân bằng quan hệ giữa hai cường quốc lớn là Trung Quốc và Mỹ. Những hành động cương quyết để khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông như xây đảo nhân tạo và các căn cứ quân sự đã khiến Washington và Manila xích lại gần nhau hơn nữa. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có bình luận về ông Duterte cũng như chính sách của ông này đối với Biển Đông. Nhưng có tờ báo trong nước viết rằng Trung Quốc đang ve vuốt và dụ chính trị gia trực ngôn của Philippines vì muốn dàn xếp cuộc tranh chấp lãnh hải. Dưới thời của chính quyền cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam xích lại gần hơn với Philippines trong động thái mà nhiều nhà phân tích cho là để đứng đầu với Trung Quốc, nhất là khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình năm 2014. Trong bài xã luận đăng tải hôm 10 tháng 5, Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc tuyên bố rằng người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Philippines sẽ có cơ hội mới để tìm một giải pháp đôi bên cùng có lợi với Trung Quốc về Biển Đông. Cơ quan ngôn luận của Trung Quốc cũng cho rằng việc đơn phương đâm đơn kiện Trung Quốc tại Tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc đã thổi bùng, rắc rối và làm tình hình xấu đi. Hãng tin nhà nước viết, xin trích, người Philippines có lẽ đã nhận ra rằng việc sống chết đối đầu với Trung Quốc không mang lại điều gì tốt đẹp cho ai cả. Xinhua viết rằng đã đến lúc tân nguyên thủ Philippines dẹp bỏ sang một bên các hành động đơn phương của người tiền nhiệm và đưa vấn đề này trở lại bàn đàm phán, và điều đó chỉ có lợi cho quan hệ song phương nói riêng và hòa bình ổn định khu vực nói chung. Theo Tân Hoa Xã, trong chiến dịch tranh cử, ông Duterte không loại trừ khả năng đàm phán với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh tuyên bố rằng cánh cửa đã, đang và sẽ luôn để ngỏ. Trong khi đó, nhận định về bài học từ nền dân chủ Philippines đối với Việt Nam, luật sư Long nói thêm.
Có nói chuyện với nhiều người Philippines, kể cả những người là chính thức, cả những người là người lao động bình dân, thì Nam thấy là người dân Philippines thực sự là rất mệt mỏi với cái nền chính trị ở bên này. Các chính trị gia những hứa nhiều không làm gì cả. Họ mệt mỏi với cái gọi là chính trị bẩn thỉu. Họ có một cái chế độ bầu cử dân chủ, thế nhưng mà cái nền dân chủ Philippines có thể nói là một nền dân chủ thất bại. Thất bại ở chỗ ấy, là nó tiến vào một nền dân chủ và có một cơ chế bầu cử dân chủ. Thế nhưng trên thực tế thì thứ nhất có hai vấn đề. Khoảng mười mấy gia đình như này nó kiểm soát được nền chính trị Philippines dùng cái quyền lực và dùng cái khả năng tài chính của nó để mua phiếu và lũng đoạn nền chính trị Philippines. Thứ hai nữa là người dân Philippines thoát thai ra từ một đất nước kém phát triển, sống hơn một chục năm dưới chế độ độc tài Marcos, thì cái tinh thần dân chủ, cái năng lực làm chủ của người dân ấy nó thấp. Một nền dân chủ mà người dân không biết cách làm chủ thì cái nền dân chủ đó nó không thể vận hành một cách tốt đẹp được. Còn Việt Nam có thể học được cái chỗ là phải tránh. Làm thế nào để cho cái năng lực làm chủ người dân nó phải tránh. Người ta phải làm cho người dân biết, hiểu biết về quyền, tập cho người ta tập về các cái thói quen dân chủ. Chứ không phải như Philippines thì chết.
Chiến dịch vận động tranh cử của ông Duterte tập trung vào việc cải cách kinh tế, cơ sở hạ tầng, chống tội phạm và tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông. Cương lĩnh vận động bầu cử chiều theo thị hiếu của người dân khiến chính trị gia được mệnh danh là kẻ trừng phạt, được một số người ca ngợi nhưng cũng bị những người khác chế nhạo. Thủ tướng Việt Nam đi Nga, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới quốc gia từng là đồng minh lớn của Việt Nam từ ngày 16 tới 20 tháng 5 trong chuyến xuất ngoại đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ. Báo chí trong nước đưa tin tân Thủ tướng Việt Nam công du theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ông Phúc sẽ dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Nga. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Phúc kể từ khi nhậm chức ngày 7 tháng 4. Tháng trước, Trung Quốc hoan nghênh phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về tranh chấp Biển Đông và khẳng định rằng một giải pháp sẽ tìm được thông qua tham vấn. Trước đó, ông Lavrov nói rằng tất cả quốc gia liên quan đến tranh chấp phải tuân theo các nguyên tắc không sử dụng vũ lực và tiếp tục tìm giải pháp chính trị và ngoại giao được cả hai bên chấp thuận. Ông Lavrov cũng kêu gọi những quốc gia ngoài cuộc ngừng can thiệp và có cuộc đàm phán giữa các bên liên quan. Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, đối với những vấn đề chỉ liên quan đến hai nước, Việt Nam theo đuổi biện pháp giải quyết song phương. Ông Bình nói rằng còn đối với những vấn đề liên quan đến các nước và các bên khác, ví dụ như quần đảo Trường Sa, thì không thể chỉ giải quyết song phương mà cần có sự tham gia của các bên liên quan.
Quý thính giả Vương đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My sẽ trở lại trong bản tin quốc tế.
Thượng viện Brazil sáng sớm hôm nay biểu quyết đình chỉ Tổng thống Dilma Rousseff vì vi phạm luật ngân sách. Sau gần 22 giờ tranh luận tại Thượng viện, chỉ cần một tỷ lệ đa số trong cuộc biểu quyết để mở phiên xét xử nữ tổng thống vì các cáo giác là đã dùng tiền từ các ngân hàng nhà nước để bù đắp thâm hụt ngân sách và chi cho các chương trình xã hội. Chuyên gia về châu Mỹ Latin Sean Burgess thuộc Đại học Quốc gia Australia nói với đài VOA rằng khi bà Rousseff tiến tới cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2014 thì đã thấy rất rõ là nền kinh tế Brazil lúc bấy giờ không tốt đẹp như bà mong đợi. Cho nên bà đã can dự vào một số sáng kiến về kế toán, hầu tìm cách làm cho tình hình khá lên. Tuy nhiên, ông Burgess cho rằng vẫn chưa có đáp án chung cuộc về việc liệu những hành động của bà Rousseff có phạm pháp hay không, và việc thúc đẩy buộc tội bà có thể được châm ngòi bởi các nhà lập pháp muốn lôi kéo sự chú ý của công luận. Trong ngày hôm nay, bà Rousseff sẽ được thông báo chính thức về kết quả cuộc biểu quyết là 55 trên 22, là thời điểm mà bà sẽ phải đối mặt với một phiên tòa buộc tội. Phó Tổng thống Michel Temer tạm thời sẽ lên thay thế vị trí của bà Rousseff. Cảnh sát và các ủng hộ viên của Tổng thống ngày hôm qua đã đối mặt với nhau trước cửa Thượng viện, trước cuộc biểu quyết đưa bà Rousseff ra tòa xét xử về các tội danh tham nhũng. Đáp lại với pháo sáng của người biểu tình, cảnh sát đã phải dùng hơi cay để khống chế những ủng hộ viên của bà Rousseff. Một hàng rào kim loại được dựng lên ngăn chia những người ủng hộ Tổng thống với khoảng 6.000 người phản đối bà. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu một số người biểu tình hít phải hơi cay, người bị bắt vì kích động bạo loạn, gồm có một người. Tòa tối cao Brazil đã bác kháng cáo giờ chót của Tổng thống yêu cầu ngưng tiến trình buộc tội chống lại bà, mở đường cho cuộc tranh luận tại Thượng viện. Tổng thống Rousseff tố cáo là những đối thủ chính trị của bà, bao gồm Phó Tổng thống Michel Temer, đã âm mưu đảo chính. Phó Tổng thống cũng đang bị điều tra về tham nhũng. Chưa rõ bao nhiêu người trong số các thượng nghị sĩ đã biểu quyết đưa bà Rousseff ra tòa sẽ biểu quyết kết tội bà. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có thể bị chỉ trích nhẹ khi tham dự hội nghị thượng đỉnh chống tham nhũng do Thủ tướng Anh David Cameron chủ trì tại London hôm nay. Phát biểu khai mạc thượng đỉnh, ông Cameron nói, tội ác của tham nhũng đã lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trên toàn thế giới, nằm ngay tâm điểm các vấn đề cấp bách nhất mà chúng ta đang đối mặt, từ bất ổn kinh tế, tình trạng nghèo đói, tới mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan. Mục tiêu thượng đỉnh này nhằm đẩy mạnh hành động toàn cầu trong việc phơi bày, trừng trị và diệt trừ tham nhũng trong mọi tầng lớp xã hội. Thượng đỉnh cũng kêu gọi lưu ý tới những luật lệ hiện hành tại các nước giàu như Anh và Mỹ. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Afghanistan, Colombia và Nigeria. Trong bài phát biểu với sinh viên Đại học Oxford trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố là Hoa Kỳ đang hợp tác với các nước như Nigeria để chống tham nhũng. Ông John Kerry nói, hàng chục tỷ đô la chảy ra ngoài đất nước Nigeria. Đó chính là những ngôi trường, những dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng, công ăn việc làm bị tổn thất ra nước ngoài, núp bóng dưới các tài khoản ngân hàng trên thế giới. Trọng tâm thượng đỉnh không chỉ xoay quanh nạn tham nhũng tại các nước đang phát triển, mà còn về tính minh bạch của các nước giàu. Đây là một phần do những tiết lộ từ hồ sơ Panama phanh phui cách những người giàu có quyền lực trên thế giới che giấu tiền của. Hội nghị thượng đỉnh do Thủ tướng Anh chủ trì diễn ra sau khi hồ sơ Panama tiết lộ rằng thân phụ quá cố, giàu có của ông lập một nguồn ngân quỹ ở nước ngoài để tránh khỏi phải đóng thuế tại Anh. Những tiết lộ đó sau đó cho thấy là Thủ tướng Cameron có phần trong các giao dịch này và ông Cameron đã thừa nhận việc đó. Hoa Kỳ hôm nay kích hoạt một địa điểm đặt phi đạn phòng thủ trị giá 800 triệu đô la tại miền nam Romania, một động thái khiến cho Nga tức giận. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bucharest ngày hôm nay, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Frank Rose nhấn mạnh, cả Mỹ lẫn NATO đã nêu rõ là hệ thống này không nhằm và cũng không thể làm phương hại khả năng nghênh cản chiến lược của Nga. Nga nhiều lần bày tỏ quan ngại rằng hệ thống phi đạn quốc phòng của Mỹ và NATO nhắm trực tiếp vào Nga, đồng thời đe dọa khả năng nghênh cản hạt nhân chiến lược của Moscow, nhưng không nên vẫn theo lời ông thì không nên thêm thắt vào sự thật. Thay vào đó, ông Rose nhắc tới Iran như là một mối đe dọa đang bị nhắm mục tiêu. Ông nói, Iran vẫn phát triển, thử nghiệm và triển khai các khả năng phi đạn đạn đạo, ngày càng mở rộng tầm bắn và độ chính xác. Đô đốc Vladimir Komodyadov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Nhà nước Nga, nói rằng địa điểm đặt hệ thống phi đạn phòng thủ vừa kể là một mối đe dọa đối với Nga. Ông Komodyadov, cựu chỉ huy hạm đội hắc hải của Nga, nói với hãng thông tấn Interfax rằng đây là mối đe dọa trực tiếp đối với chúng tôi. Họ đang tiến tới gần lành ranh pháo thủ. Hành động này không chỉ 100% mà là 200, 300, 1000% nhắm vào Nga, không phải nhắm vào Iran mà là nhắm vào khả năng hạt nhân của Nga. Công trình tại địa điểm Dvestalu khởi sự từ tháng 10 năm 2013, sau quyết định sơ khởi của NATO vào năm 2010, hầu thành lập một hệ thống lá chắn phi đạn dựa trên công nghệ của Mỹ. Dự án bao gồm xây dựng các địa điểm tại Ba Lan và Romania, dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2020. NATO khẳng định vai trò của hệ thống lá chắn này đơn thuần mang tính phòng thủ trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
Một cựu giới chức tình báo cao cấp của Nam Triều Tiên cho biết quyền lực mà ông Kim Jong-un nắm giữ ở Bắc Triều Tiên đã được củng cố nhiều hơn so với nhận xét của các nhà phân tích. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Tấn Trương trình bày chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Choi Yeon-jung của đài VOA.
Ông Su-hun, cựu phó giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Nam Triều Tiên, cho biết chế độ Bắc Triều Tiên hiện nay được ổn định và có phần chắc sẽ tiếp tục nắm giữ quyền hành, bất chấp những biện pháp chế tài quốc tế mỗi lúc một nhiều. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên này cho biết như vậy hôm thứ Ba, một ngày sau khi Bắc Triều Tiên kết thúc đại hội đảng kéo dài 4 ngày, một sự kiện chính trị được xem là có mục đích củng cố quyền hành lâu dài của ông Kim Jong-un. Tại đại hội đầu tiên trong vòng 36 năm, ông Kim Jong-un được bầu làm chủ tịch của Đảng Lao động Đương quyền. Ông Su-hun nói, qua việc lập ra một chức danh mới trong đảng, chế độ này đã định chế hóa sự cai trị của ông Kim Jong-un. Ông nói thêm rằng, vì ông Kim Jong-un tương đối trẻ và không có thế lực nhiều như thân phụ ông, nên chế độ ở Bình Nhưỡng có phần chắc sẽ tăng cường những nỗ lực để tôn vinh nhà lãnh đạo trẻ này và khoe khoang những thành tựu của ông.
Hồi gần đây, một số các nhà phân tích ở Seoul đã viện dẫn một loạt những vụ đào thoát được dư luận chú ý để nói rằng chế độ của ông Kim Jong-un có thể sụp đổ một cách đột ngột. Các giới chức Nam Triều Tiên cho rằng những vụ đào thoát có thể là dấu hiệu cho thấy sự bất ổn của chế độ Bắc Triều Tiên. Từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào cuối năm 2011, quân đội Bắc Triều Tiên đã bắt đầu nhường quyền làm ra quyết định cho đảng. Các nhà phân tích nói rằng đại hội đảng mới đây có lẽ sẽ làm mạnh thêm xu hướng này. Ông Yang Mu-jin, một nhà phân tích của Đại học Nghiên cứu Bắc Triều Tiên ở Seoul, nói sự thay đổi nhân sự lãnh đạo tại đại hội đảng cho thấy một cách rõ ràng là ảnh hưởng của quân đội đã sút giảm. Một số những người Bắc Triều Tiên đào thoát sang Nam Triều Tiên cho biết một cuộc đảo chính quân sự có thể xảy ra vì sự bất mãn mỗi ngày một nhiều của quân đội đối với chế độ. Tại một cuộc hội thảo hồi tuần trước ở Washington, bà Wendy Sherman, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, đề nghị Washington và các nước láng giềng của Bắc Triều Tiên thảo luận về cách ứng phó với điều bà cho là một sự sụp đổ bất ngờ hoặc một cuộc đảo chính ở Bình Nhưỡng. Bà Sherman nói, ngày càng rõ ràng là không thể loại trừ khả năng xảy ra một tình huống như vậy.
Tuy nhiên, theo ông Su-hun, suy đoán đó không có cơ sở. Ông nói, trong tình hình hiện nay ở Bắc Triều Tiên, quân đội hầu như hoàn toàn không thể tìm cách thực hiện một cuộc đảo chính. Chế độ này duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với hầu như mọi thành phần trong xã hội và không ngừng loại bỏ những mối đe dọa tiềm ẩn. Bên cạnh đó, rõ ràng là không có một lực lượng thay thế nào bên trong Bắc Triều Tiên có thể liên minh với những thế lực bên ngoài. Mặc dù vậy, ông Su-hun cũng cho rằng phong cách cai trị và xu hướng sùng bái cá nhân của ông Kim Jong-un có thể tạo ra những mối nguy hiểm cho chế độ. Ông nói ông Kim Jong-un còn tàn bạo hơn thân phụ ông là ông Kim Jong-il và đang cai trị bằng khủng bố, thường xuyên thanh trừng và xử tử một cách dã man. Ông Su đề cập tới vụ xử tử ông Jang Song-taek, chú dượng của ông Kim Jong-un năm 2013 và nói rằng ông Kim Jong-un đã lập ra một tiền lệ là ngay cả người trong hoàng tộc cũng có thể bị xử tử. Theo ông Su-hun, chính sách hạt nhân của ông Kim Jong-un cũng khác với thân phụ ông. Ông nói ông Kim Jong-il tìm cách duy trì tính chất mơ hồ về khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, còn ông Kim Jong-un thì tìm đủ mọi cách để phô trương những khả năng đó. Ông Su-hun cho rằng những sự khác biệt đó có lẽ đã phát sinh từ cảm giác bất an của ông Kim Jong-un về quyền hành của mình vì giai đoạn chuẩn bị để lên kế vị của ông quá ngắn. Ông Su-hun từng nắm giữ những vai trò quan trọng trong việc dàn xếp cho hai cuộc hội nghị thượng đỉnh liên triều năm 2000 và 2007. Hiện nay, ông là giáo sư của Đại học Nữ sinh Yuha Women's University ở Seoul.
Trở lại phần tin quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia hôm nay tuyên bố hai mảnh vụn tìm thấy ở Nam Phi và gần đảo Mauritian thuộc Rodrigues hầu như chắc chắn là mảnh vỡ của chiếc máy bay Malaysia MH370 bị mất tích 2 năm trước. Kể từ khi chiếc phi cơ mất dấu một cách bí ẩn hồi tháng 3 năm 2014, đã có 5 mảnh vỡ được tìm thấy tại khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông của châu Phi. Các nỗ lực tìm kiếm dưới nước cho tới nay vẫn chưa cho thấy manh mối nào về số phận của 239 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay lầm nạn. Theo Bộ trưởng Leo John Lowe, thì phát hiện mới đây là một mảnh động cơ có logo của Rolls-Royce và một miếng thuộc mảng cabin bên trong máy bay. Ông cho biết một nhóm các chuyên gia tại Australia đã kiểm tra các mảnh vỡ và tin rằng chúng thuộc chiếc máy bay mất tích. Năm ngoái, một phần cánh máy bay được phát hiện trôi dạt vào bãi biển trên đảo Reunion gần Madagascar. Gần đây, mới tháng 3 năm nay, các nhà điều tra tìm thấy thêm 2 mảnh vỡ của máy bay trên bờ biển Mozambique. Tổng thống tân cử của Philippines Rodrigo Duterte dự định đích thân sang thăm Tòa thánh Vatican để xin lỗi về việc năm ngoái ông đã có lời lẽ hết sức thô tục về Đức Giáo Hoàng, theo tin từ phát ngôn nhân của Tổng thống. Ông Duterte vốn là thị trưởng lâu năm của thành phố Davao khét tiếng là ăn nói thô tục. Hồi năm ngoái đã đưa ra bình luận vô cùng khiếm nhã về việc Đức Giáo Hoàng sang thăm Philippines gây ra ùn tắc giao thông tệ hại tại thủ đô Manila, vốn đông đúc xe cộ. Ông Duterte đã viết thư tạ lỗi với Đức Giáo Hoàng và đã nhận được hồi âm từ Vatican rằng Đức Giáo Hoàng sẽ cầu nguyện cho ông ta. Dù chưa định ngày giờ cụ thể cho chuyến đi Vatican sắp tới, nhưng phát ngôn nhân của Tổng thống Philippines cho biết đây là ưu tiên hàng đầu. Chẳng những lời lẽ xúc phạm Đức Giáo Hoàng không ảnh hưởng tới việc đắc cử Tổng thống của ông Duterte tại Philippines, quốc gia đa số theo Công giáo, mà ngược lại, ông đã giành chiến thắng áp đảo hôm thứ Hai sau chiến dịch tranh cử bị chú ý bởi những lời phát biểu khiếm nhã và thái độ giễu cợt của ông về vụ cưỡng hiếp tập thể một tu sĩ người Australia.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.